This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Bạn như thế nào rồi? Có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh sao rồi, khỏe không?
Cũng rất là khỏe bạn Hiền. Rồi, có những cái tin vui trong cái giờ phút mà chúng ta chuẩn bị sẽ đón nhận rất là nhiều tin vui dài không bạn Hiền?
Vâng, đúng là như vậy. Cũng cái mùa này mà nó tin vui không thì Hiền đã nói là mình hơi dở hơi, đúng không? Hơi dở hơi. Thật sự ra thì mình không nói tin vui, cũng không nói tin buồn, nói tin thực tế. Những tin nào cần có quan trọng thì Dũng sẽ gửi đến quý vị, nhưng mà trong đó là những bản tin chúng ta không được vui lắm cái quý vị. Như buổi sáng ngày hôm nay thì nó lạ là như thế này, thị trường chứng khoán chúng ta sẽ thấy những cái cơn sóng nhẹ lên xuống vào ngày hôm nay, chắc chắn như vậy, khi mà nó có sự lạc quan rất lớn khi chính phủ Hoa Kỳ sẽ mở cửa, những tiểu bang sẽ mở cửa trở lại rất nhiều, thì làm cho thị trường chứng khoán bùng lên rất là phấn khởi. Trong khi cái report đưa ra về cái nạn thất nghiệp thì làm cho thị trường chứng khoán trùng xuống, sau này lại lên trở lại. Ví dụ như một cái stay open thì lên, một cái số report đưa ra thất nghiệp thì đi xuống, rồi stay open lại lên. Thì chúng ta thấy những cái cơn sóng, thì sáng nay là cơn sóng nó lên xuống 3 lần rồi. Mở cửa thì chứng khoán lên, sau đó xuống, bây giờ lại lên trở lại. Dow Jones lên 6 điểm, hiện tại là 23.889 điểm. Nasdaq thì lên 78 điểm, hiện tại là 8.887 điểm. SP500 lên 3 điểm, hiện tại là 2.872 điểm. Thì nốt 15 là 0.73%. Dầu thô thì giảm 1 đồng lẻ 9 xu, một thùng dầu thô là 23 đồng 52 xu, 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 8 xu. Vàng thì giảm 17 đồng một ounce vàng, hiện tại 1.692 đồng 80 xu, với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.51%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.54%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.420 đồng, bán ra là 23.470 đồng. Vàng thì mua vào 47.800.000 đồng cho một lượng và bán ra là 48.150.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay thì các công ty tư nhân đưa ra cái payroll của mình đã giảm đến 20 triệu công ăn việc làm vào tháng 4. Đây là cái số phải nói rằng rất là thê thảm bởi con cúm Vũ Hán, các quý vị. Chính xác là con số decline total đến khoảng 20.236.000 công ăn việc làm cho những cái cơ sở tư nhân. Nhưng mà so cho cùng thì năm 2002 đó là thời điểm tệ hại nhất Hoa Kỳ, đến 22 triệu người bị thất nghiệp. Chúng ta có nhớ, bây giờ xin hỏi Hoàng Tính, tại sao năm 2002 lại đến 22 triệu người thất nghiệp, Hoàng Tính?
2002, 22 triệu, tính quên rồi bạn Nghiên, nói là cho
quên hả, nhắc cho vị nhớ luôn ha, Hoàng Tính ha. Tại vì ngay thời điểm đó, vào năm 2000, thì cựu tổng thống Bill Clinton đã cho outsource tất cả những công ty của Hoa Kỳ đi ra nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Từ đó bắt đầu số người thất nghiệp thê thảm 22 triệu. Tính ngày hôm nay, mặc dù con cúm Vũ Hán đập tan tành nhưng mà vẫn có 20 triệu thất nghiệp thôi. Cái đại nạn của Hoa Kỳ là năm 2002, kính thưa quý vị. Thời điểm đó người ta thất nghiệp nhiều lắm luôn. Lý do mà đến nỗi kéo dài đến năm 2007 là đại suy thoái xảy ra. Tiến Dũng có thể nói chính xác hơn là tên tội đồ của quốc gia vì nó đi vào lịch sử luôn. Tức là khi mà ông tuyên bố đưa tất cả cho phép, rồi ngay cả cái TPP, rồi cho phép những cái công ty outsourcing nước ngoài, thì làm cho người dân Hoa Kỳ thất nghiệp thê thảm. Nhưng mà bây giờ 20 triệu vẫn không bằng thời điểm 2002 đến 22 triệu người thất nghiệp. Một bản tin vui kế tiếp là bản tin vui kế tiếp. Hồi nãy có tin buồn, nhưng mà tin vui này nó sẽ khỏa lấp lại chút xíu. Tyson Foods họ sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Và theo như lời kiến nghị của Tổng thống Donald Trump, thì có thể mở cửa trở lại để process những cái meat những người dân đang cần ngoài kia. Thì họ đã đi làm trở lại và họ sẽ test nhân viên của mình đi vào, đo nhiệt độ, ok anh này ok đi vào, anh này hơi thuốc sốt, thử coi có bị không. Nếu mà không bị thì cũng về uống thuốc cho hết sốt rồi vô làm tiếp. Đó là cái cách process, cái cách mà để check những nhân viên khi bước vào cái phân xưởng để làm việc trở lại. Thì họ đo, nếu mà test mà bị positive thì về nhà uống thuốc, trị xong khi nào dứt hẳn cái con cúm Vũ Hán đó rồi vô làm lại. Nó rất là đơn giản các quý vị. nghe cái câu này thì nó đơn giản, giống như là bị sick, nếu mà who test bị positive thì đi về nhà vẫn giữ tay lấy tiền cái sick leave đó ở nhà, rồi khi nào cái health official tức là bác sĩ thử lại ô lành rồi đi làm đi thì phải đi làm trở lại, rất là bình thường chứ không có gì mà gọi là lo sợ lo lắng lắm. Và ngay lúc này chúng ta thấy rằng nhiều cái cơ sở, cho là nhiều cái cửa tiệm, cửa nhà hàng, chủ nhà hàng bắt đầu có chiều hướng giảm cái thịt xuống, như là Wendy thì chúng ta thấy những cái một cái số nhà hàng Wendy không có để cái hamburger nữa vì cái thịt bò đang bắt đầu có chiều hướng thiếu chút xíu. Costco thì limited ba cái pack thịt mỗi người, Kroger cũng vậy. Nhưng mà bây giờ thì Tyson họ cũng nói rằng họ resume cái limit production, tức là họ sẽ trở lại làm việc nhưng mà cái phân phối thịt ra thị trường nó sẽ có sự hạn chế. Hy vọng là trong tương lai Smithfield cũng mở lại rồi nhiều cái cơ sở về process thịt sẽ trở lại thì chúng ta sẽ cái thịt nó không có thê thảm nữa. Không phải thê thảm mà nó không có thiếu hụt nữa. Chưa có thê thảm nữa thưa quý vị. Chúng ta phải mua thịt ăn bình thường. Nhưng mà tôi nghĩ mùa này chúng ta ăn không cần thịt cũng ok. Không có thịt thì chúng ta ăn đồ biển không sao hết. Bản tin buồn kế tiếp thì có liên quan đến Airbnb. Một trong những cái cơ sở thương mại, xin lỗi, một trong những cái công ty mà bị ảnh hưởng nặng nề đầu tiên là những cái hãng hàng không, sau đó là chuỗi khách sạn, và Airbnb là một trong những cái thương hiệu mà ảnh hưởng rất nặng bởi con cúm Vũ Hán này. Và họ cũng tuyên bố lay off 25% nhân viên, tức là khoảng 1.900 nhân viên trên tổng số 7.500 nhân viên trên toàn thế giới. Nhưng mà họ cũng hứa hẹn rằng những nhân viên này, 1.900 nhân viên này đi về nhà, thôi việc, nhưng mà vẫn giữ được 12 tháng cái health insurance, tức là họ vẫn giữ được cái bảo hiểm y tế trong thời điểm mà nghỉ ở nhà, có lỡ cái chuyện gì, lỡ cái bị nhiễm con cúm Vũ Hán thì at least cũng còn cái bảo hiểm y tế để mà chữa trị. Và trong khi đó thì có những cái cơ sở thương mại cũng ảnh hưởng nữa, rồi ngay cả những công ty như là Lyft, Yep cũng ảnh hưởng. Rồi Uber, hôm qua họ nói là Uber có tin đồn là sẽ lay off, và đúng sáng hôm nay lay off 3.700 người chứ thưa quý vị. Đó là cái số người sẽ bị lay off và đã bị lay off trong tuần lễ này. Trong khi đó bản tin này là bản tin mà chúng ta cũng nghe hôm qua rồi. Ông Greg Abbott cũng đã đưa ra cái thông điệp, tức là thống đốc tiểu bang. Thì ông đã nói rất là rõ cái phase 1 thì mở cửa lại sao, 25% capacity. Và cái phase 2 là những người làm tóc, làm nail, hớt tóc và tanning salon sẽ được mở cửa trở lại vào ngày thứ 6 này, tức là ngày 8 tháng 5. Và cái gym, những cái nơi tập thể dục, những cái nơi mà exercise hay là pool, 25% thôi, tức là vào May 18, 18 tháng 5, nhưng mà vẫn giữ là 25 cái capacity hoặc là cái occupancy. Chẳng hạn như chúng ta, cái hồ bơi đó 100 người thì ta vào 25 người thôi. Cái gym đó 100 người thì là 25 người thôi. Rồi khi 25 người đó ra, 25 người khác vô. Đó là cái tuyên bố ngày hôm qua của ông thống đốc tiểu bang Texas. Rồi cũng cái hair salon, những cái đó vẫn giữ cái distance là 6 feet between customer. Nail salon, tại người Việt chúng ta cũng làm nail nhiều, tức là khi mà chúng ta mở cửa thì one to one, tức là cái người này vào ngồi xuống, chúng ta làm xong rồi thì người đó đi ra rồi mới đưa người khác đi vào, tức là chúng ta làm theo cái appointment. Vì không có tình trạng mà đợi như trước đây, có nhiều người vào ngồi đợi ghế đợi thì họ không muốn cái điều đó. Ok, chúng ta mở cửa và tip one by one. Cái này quan trọng là không bắt buộc, không có require phải mở cửa. Nếu quý vị nghĩ rằng tôi không sao, tôi nghĩ đây là trường hợp hơi phóng đại nhiều quá đi, nên tôi nghĩ tôi mở cửa được, thì chúng ta có thể đi ra mở cửa không sao hết. Rất là bình thường. Nếu thật sự ra đó, mà cái lây lan này đó, mà nó đã ảnh hưởng nặng đó, từ khi mà cái đại dịch này xảy ra, Home Depot và Lowe vẫn sầm hết. Nếu quý vị nào có đã đi Home Depot, đã đi Lowe rồi thì cũng thấy không cần cái social distance nữa. Đi lung tung mà nghe thậm chí không cần đeo mask luôn. Thì thấy rất là nhiều. Vì họ nghĩ rằng nó hơi bị tào lao. Xin lỗi vị, nó hơi bị tào lao một xíu. Là những con số đưa ra mỗi ngày nó làm gì người ta sợ lắm. Nhưng tôi cũng nhắc nhở vị một lần nữa. thiết là lạc quan sống nhưng đừng chủ quan. Rồi nhớ nha, có những cái mà chúng ta phải hiểu rõ thì chúng ta mới bắt đầu làm việc nó an toàn. Vì chúng ta biết thứ nhất, tình trạng sức khỏe vì cái immune system chúng ta không sao, không bị cao đa máu, không bị tiểu đường, không bị OCPD, không bị suyễn, vân vân, thì chúng ta cái sự lo lắng chúng ta nó rất là thấp. Chẳng hạn như thấy là tổng thống Donald Trump và ông Mike Pence đi ra hình như là cũng chẳng bao giờ đeo cái mask hết cả. Chúng ta thấy điều đó ha, tức là họ đã khám sức khỏe rồi, họ cho bác sĩ biết là ồ, tình trạng này thì it's okay, no problem, không sao hết. Nhưng mà khi quý vị mở cửa tiệm nail, tiệm tóc thì quý vị nhớ một điều quan trọng, đó là wear mask, tức là đeo khẩu trang, nhắc nhở cái người khách hàng đeo, mình đeo, tức là protect you, protect me, thấy không? Tức là mình protect cái customer của mình và protect mình nữa. Rồi khi mà quý vị kỹ hơn nữa thì có thể check cái fever của họ, chúng ta mua một cái máy đo nhiệt kế để lên cái trán của họ, đánh cái dường như 97.6, 97.9, it's okay, thì không sao. Mà trước khi để mời họ ngồi xuống ghế, kêu họ sanitize cái tay của mình lại rồi ngồi xuống ghế tại làm việc. Ví dụ nghĩ rằng từ bước như vậy đó thì lý do gì mà chúng ta không mở cửa? Không, chứ tôi dùng nói thiệt, lý do gì mà chúng ta không mở cửa? Đó là ngoại trừ quý vị chủ tiệm mà có cái tình trạng underlying condition, như hàng quý vị có bị tiểu đường, bị cao máu hay bị huyết áp cao, OCPD, thì chúng ta cũng nên consideration, tức là chúng nên suy nghĩ lại ha. Rồi, thì hôm nay thì chúng ta cũng biết rồi, đảng Dân Cộng Hòa đã từ chối cái second round of stimulus check khi mà đảng Dân Chủ để lên cái kiến nghị rằng sẽ tiếp tục giúp người Mỹ 2.000 đồng mỗi tháng và cho đến một năm. Wow, chúng ta thấy sang hả? Nhưng thật sự ta biết là khi cái tiền đó được ok rồi đó, thì cái tiền đó nó sẽ rót vào cái túi của đảng Dân Chủ rất nhiều, nhưng mà nó sẽ đến người dân đó, nhưng mà sẽ rót vào, tức là họ trích ra một cái khoản nào đó cho cá nhân của cái group của họ đã, rồi sau đó chuyển qua người dân. Nhưng mà mình nhớ cái trường hợp này đó là trường hợp chính phủ Hoa Kỳ ngay lúc điện thời, tức là nói thẳng là đảng Cộng Hòa có một sự tính toán rất kỹ, giúp ngặt chứ không có giúp nghèo. Tức là trong lúc này mọi người đều gặp khó khăn, nhưng mà mọi người không phải là nghèo gặp khó khăn. 1.200 mỗi người, 2.400 gặp vợ chồng và 500 đứa con để vượt qua thời điểm khó khăn. Nhưng mà sau đó rồi chúng ta sẽ trở lại đi làm. Vì nếu chúng ta cứ tiếp tục như đảng Cộng Hòa, xin lỗi, như đảng Dân Chủ đó, như đảng Công Chủ đó, thì chúng ta rất dễ trở thành một người thụ động và dẫn đến lối sống vô trách nhiệm của quý vị. Chúng ta nhớ khi chúng ta ngồi không như vậy đó mà cứ giúp ngoài ăn uống, khi mà quay ra để làm chúng ta sẽ rất rất là khó chịu, không muốn làm nữa, thụ động lắm. Và câu ông bà xưa thì cũng xin gửi đến quý vị trước khi mà lời làm sống đó là nhàn cư vi sẽ bất thiện. Xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng vậy, nhàn cư vi bất thiện, Hoàng Tính cũng thấy đâu đây. Xin lỗi quý vị nha. Có một số những cái người khi mà nghe mình trả lời mình làm việc nó trời ơi tại sao không lâu lâu hơn chút xíu để tôi ăn tiền thất nghiệp. Xin lỗi quý vị nha ha. Chúng ta nếu mà có cơ hội chúng ta làm được việc thì chúng ta cứ làm đi nha ha. Nhưng mà có thời gian nghỉ ngơi thì nếu mà quý vị nào mà cảm thấy chưa có được đầy đủ lắm thì quý vị cũng có thể nghỉ thêm một vài tuần nữa, nhưng mà cố gắng quay trở lại làm việc để cái guồng máy xã hội nó hoạt động trở lại bình thường giống như lúc trước nha thưa quý vị. Nghe văn vẳng đâu đây tất cả về cái vấn đề mà 2.000 thì cũng cũng đã rò rỉ ra ít ngày trước, ngày hôm nay thì Hòa Tính thật sự mới biết được là đúng đảng Cộng Hòa nên từ chối cái second round 2.000 này thì nó hợp lý hơn, đúng không bạn?
Cái đúng anh Hoàng Tính, cảm ơn anh. Cái bản tin này thì đã đưa ra rất là lâu rồi, khoảng 2-3 tuần trước lần. Và ngay cả cái cô Omar thì chúng ta biết cái cô này, cô da màu mà đã làm nhiều điều mà gọi là sai luật đó. Cô cũng nói thêm rằng bỏ luôn tiền rent luôn, giúp đỡ mà không phải giúp không mà cho tiền rent luôn tùm lum hết. Nhưng mà quý vị biết rằng trong một cái xã hội nào cũng vậy, khi mà một bên đưa ra một điều tốt đó thì sau lưng đó nó có một cái ràng buộc, nên chúng ta cũng thấy nó có mùi tanh, kính thưa vị. Nếu trường hợp như đảng tự nhiên đùng một cái đảng Dân Chủ đưa lên một cái kiến nghị như vậy đó thì chúng ta biết là chuẩn bị rơi vào cái thời điểm bầu cử rồi, nhiều thứ khác lắm, họ muốn lấy một, tức là của người phúc ta lấy tiền ra để mà lấy lòng dân chúng như vậy. Nhưng mà chúng thấy cái điều đó không phải là sai, nhưng mà cái mục đích thì nó sẽ hoàn toàn không có đúng. Và tôi cũng thấy rằng đúng là như vậy, anh Hoàng Tính cho ông ý là nếu mà người ta ở không một năm như vậy đó, thì chắc chắn khi kêu họ đi làm lại đó, gặp tiếng dụng chúng không muốn đi làm nữa. Chúng ta cái tay chân chúng ta nó trùng là hết rồi, chúng ta chẳng muốn đi làm nữa. Và bây giờ thì cứ ngồi ở nhà ăn không vậy rồi. Thì sanh ra gọi là, bây giờ thấy nói gì câu gì ha?
Nhà cư
bây giờ. Đúng rồi, khi ngồi tập 3-4 người lại nhậu xong rồi đánh bài, quýnh lộn nữa đúng không? Dạ thôi, phiền lắm, thôi đi làm lại sớm càng tốt quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lần sau.